Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì vừa qua thì mình học xong kinh Kim Cang, thì còn cái bữa chót là cái bữa để cho quý Phật tử tham vấn. Ngày thường những khóa tu trước thì mỗi ngày giảng thì mỗi ngày tham vấn. Bữa nay thì mình học kinh Kim Cang này thôi dồn lại. Cũng như là hôm nay là cái buổi tổng kết cái khóa tu học để điểm lại những cái phần Phật pháp quý vị Phật tử cảm nhận, cũng như là có những cái gì thắc mắc thì sẵn đây thì mình nêu ra, hay là trong thời gian qua quý vị tu có cái cảm ngộ gì đó thì thì nêu lên cũng được. Đặc biệt hôm nay thì có luôn ban nhà bếp lên tham dự. Phật tử này thắc mắc là cái Phật tánh thì làm thế nào để mình vận dụng Phật tánh trong cái đời sống của mình. Bởi vì nếu mà không có vận dụng được cái tánh sẵn có đó thì mình không thể nào mà thấy được cái trí kinh Kim Cang, trí bát nhã. Mà không có dùng được trí bát nhã đó thì cái năng lực của mình đó rất là yếu, nghĩa là mình thắng mà không có triệt để. Mà về phần thức thứ bảy đó, của trong cái phần thức thứ tám đó, trong tám thức trong cái duy thức học đó, thì thức thứ bảy có là thức gì? Mạt na, đúng rồi đó, mạt na thức. Thì trước nhất thì mình luận về cái chỗ này trước, bởi vì cái chỗ này đó là cũng rất là tế nhị. Bởi vì Phật mình vận dụng như thế nào, bởi vì thì thí dụ như bây giờ mình có một cái phiền não, thì lâu nay đó là mình tu theo một cái quán chiếu. Ví dụ như khi mình nổi giận lên, nổi giận lên thì mình phải nhẫn, hay nhẫn để cho nó xuống cái đó. Hay là có ai mang đến một cái nỗi đau mình cũng nhẫn lên. Khi mình giận lên mình phải nhẫn thì nó mới xuống được. Thì vậy thì lâu nay thì mình nhẫn, mình ráng mình nhịn. Thì nhịn đây thì nhiều khi nếu mà người mà cái trí tuệ cao thì mình nhịn, vừa nhịn vừa quán chiếu, vừa nhịn mà vừa đổ cái lòng từ bi. Tức là mình phải khởi cái lòng từ bi đến với cái người mà mang đến cái nỗi đau mình. Và mình cũng phải quán chiếu, mình thấy là cái thân này là không, các pháp là không phải quán chiếu. Thì vậy thì cái giận nó mới xuống được. Thì vậy trải qua cái giai đoạn dài như vậy, thì như vậy đó là mình còn khởi tâm từ, còn khởi quán chiếu như vậy đó, thì như vậy đó là chưa phải vận dụng Phật tánh, chưa phải vận dụng trí bát nhã. Mà trí bát nhã đó là nhẫn trí bát nhã, nghĩa là cái chỗ mà trong kinh Kim Cang bữa hôm qua nói đó là phải vô ngã để thành nhẫn trí. Thì vô ngã thành nhẫn trí là nó khác. Thì nói đến cái chỗ vô ngã đó, tức là lúc này mình phải thấy không có ta, tức là không còn mình phải, thí dụ như bây giờ mình khởi tâm từ, mình nói là cái người đó họ rất là tội nghiệp, lúc họ sân lên họ rất là tội nghiệp, họ rất là đau khổ như vậy đó. Thì như vậy mình do khởi cái tâm từ như vậy, mình quán chiếu, mình thấy là cái thân họ cũng không, thân mình cũng không, vân vân. Thì vậy đó là mình còn có đối tượng, như vậy cũng còn có ngã có nhân, phải không ạ? Nhưng mà còn cái trí kinh Kim Cang á là vô ngã thành nhẫn trí, nghĩa là lúc đó mình phải thấy vô ngã, mình phải thấy mình là không. Tức là đối tượng mình không cần để lưu tâm nữa, không cần lưu tâm đối tượng. Cái này nó đặc biệt lắm. Thí dụ như tất cả những cái vấn đề gì nó xảy đến á, là mình phải có đối tượng để mình lưu tâm. Thí dụ như họ đúng họ sai, tại sao họ làm như vậy đó. Tức là khi mà họ đang sân hận với mình thì lúc đó là mình phải mình thấy họ là đúng hay sai, đủ thứ hết. Luận về cái chỗ đúng sai, tức phải có cái đối tượng, có nhân ngã trong đó. Nhưng mà ở bên cái trí tuệ, cái bát nhã hay vận dụng cái Phật tánh đó, thì không có vận dụng cái trí đó. Chỉ là mình sao mình thấy mình được không cái chỗ đó, không có ngã chỗ đó. Tức là thấy sắc thọ tưởng hành thức đều không, tức là không có ngã. Khi mà quý vị thấy mình đã không rồi đó thì gọi là ngũ uẩn gia không. Khi ngũ uẩn gia không rồi đó thì không có nói nhẫn hay là không nhẫn hết. Đây là vô ngã thành nhẫn trí. Cho nên như vậy đó là mình tụng kinh bát nhã đó anh chi, để mình chiếu kiến ngũ uẩn gia không, Nên tất cả những hiện mà quý vị thứ thực tập đi, khi mà mình mà không có đối tượng, tự nhiên mà có đối tượng là càng mà nghĩ ra mình càng tức à. Có đối tượng thì mình nghĩ về họ là tức à, tại vì cái người đó làm cho mình đau mà, mình càng nghĩ càng tức. Nên là khi nào mà mình đụng cái chuyện gì xảy ra cái mình đừng có thấy họ nữa, mình chỉ thấy mình. Lúc này đó là mình thấy thân này là không, tâm của mình nó tự nó yên tĩnh. Khi tâm nó yên tĩnh là nó không thấy có gì hết, tức là không thấy có mình, cũng không thấy có người, cũng có không có cái đối tượng. Hai cái nó khác nhau. Còn cái mạt na thất là còn có cái ta trong đó. Cái thức thứ bảy nó vẫn còn có cái ta trong đó. Tùy nó thuộc về thức mà, nó vẫn còn có cái ta. Ví dụ như bây giờ có ai hù mình cái mình phản xạ tự nhiên, nó có một cái vi tế ngã trong đó, nó bao che. Ví dụ như lúc đó mình không, mình chống như mình không có tác ý, nhưng mà mình bảo vệ cái bản ngã, nó bảo vệ mình đi. Ví dụ bây giờ ai đi ngang hù mình cái mình nhảy lên cái, lúc đó mình không tác ý mà mình vẫn nhảy, cái đó còn có cái ta trong đó. Trên hai cái này nó khác nhau, nó thuộc về thức, còn bên này thuộc về trí. Đó là thuộc về cái trí tuệ. Khi nào mà mình biến thành tám thức đó thành tứ trí đó, thì lúc đó đó là vô trong cái chỗ đại diện cảnh trí, vô đó là chỗ đó là pháp thân. Tại vì tất cả các pháp đi vòng vòng rồi tới nơi, thì chỉ cái nhấn mạnh luận cái vấn đề đó là làm sao mà mình vô ngã thành nhẫn trí đó. Mình tu học như vậy nó nhanh lắm. Cho nên thí dụ như bây giờ là giống như cái chuyện mà mình kể cái chuyện là thiền sư Kim Bích Phong đi, là ổng cuộc đời của ổng là chỉ cái gì ổng cũng xong hết, mà chỉ còn cái chút dính là dính cái bát thôi. Ổng thương cái bát ngọc của ổng, thì lúc đó đến khi mà quỷ vô thường nó đến rồi đó, mà không làm sao mà thấy được ổng. Bởi vì khi mà mình tu tâm mình nó không đó, là không có một cái quỷ thần cũng không thấy. Cho nên là quỷ tốt, quỷ thần, ma quỷ rồi không có thấy mình. Còn có tâm thì nó mới thấy, mà mình không tâm nó không thấy. Bởi vì nó thấy bằng tâm mình. Ngài ở trong thiền định đâu thấy, mà trong khi đó là nó lên nó muốn dẫn ngài đi. À, lúc đó đó thì nó mới hỏi thổ địa đó là làm sao thấy được ngài Kim Bích Phong. Thì thổ địa mới mách nó là bình thường đó là tôi thấy là ổng mê cái bát lắm. Cho nên bây giờ là ông chỉ cần khua cái bát động thôi là ổng khởi động niệm đi. Động niệm là ông thấy dẫn đi thôi. Thì lúc đó quỷ tốt mới tới mới quậy cái bát, nó kêu rỗn 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 rỗn, ổng nghe ổng giật mình. Ông nghe từ trong cái thiền định cái tự nhiên nó trả về lại, cho nên khởi cái niệm ái thương đó, thương cái bát. Lộ diện liền. Khi mà lộ diện cái là mời cái ngài mới nghĩ nó là suốt cuộc đời tu hành của mình á, mà bây giờ để cho quỷ thần thấy, mà cái điểm yếu của mình là chỗ cái bát ngọc, cho nên ngài đập bể cái bát ngọc, cái ngồi vô thiền định. Ngài mới nói đó, ngài nói cái bài kệ mà hai cái câu cuối đại khái đó là nếu mà ngươi mà trói được hư không đó đó thì mới bắt được ta Kim Bích Phong. Nếu mà hư không mà trói được, quý vị thấy hư không trói được không? Cho nên là tâm của mình là tâm không, mà không có cái gì mà cái năng lực nó mạnh ghê lắm, không có cái gì. Cho nên bữa nào mình để có phiền não vậy, cái mình đừng có nghĩ đến cái đối tượng, mà chỉ mình nghĩ về cái thân năm uẩn này, mình chiếu kiến mình thấy nó không, cái tâm của mình nó yên tĩnh, nó không có một cái tì vết gì, không có vọng tưởng gì hết á. Tự nhiên là không có cái gì mà bắt mình được, không có gì đau khổ phiền não, thấy các pháp nó tự tan biến hết, giải thoát. Thì cái chỗ đó cũng là cái giải thoát sanh tử đó. Thường thường đó là mình có tâm đó cho nên mới có tướng, mà không tâm đó, thì không tướng. Còn có tâm đó, là mới theo nghiệp, mà không tâm nghiệp chỗ nào mà vương. Cho nên là chỗ này ngài Trần Nhân Tông ngài nói gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi đó. Là gió nghiệp nó thổi không rơi được, tự tâm không đâu có chỗ nào mà rơi. Nên cái chỗ đó là chỗ giải thoát sanh tử. Cho nên là cái vấn đề cái trí tại bát nhã là nó khác hơn cái trí thường. Cho nên nếu mình vận dụng được cái trí này thì hay lắm. Cho nên lẽ ra lâu nay thì mình cũng phải chiếu về một cái đối tượng nào đó để mình phân biệt đúng sai. Mà trên thế gian này đúng sai phải quấy nó chỉ là cái trò cười thôi, thì không có cái gì hết. Mà phiền não, người này làm cho người kia phiền não rồi đau khổ với nhau. Mà cho nên làm sao mà mình thấy mình không vận dụng cái trí bát nhã đó thì mình mới giải thoát được sanh tử luân hồi. Cho nên nói đến cái đạo Phật của mình là cái giá trị rất là thật. Cái giải thoát mình có thể cảm nhận được, tức là mình có thể cảm nhận được trong cái từng phút từng giây. Cho nên cái đạo giác ngộ, cái niết bàn nó sẵn có cho trong tâm của mình. Nhưng bởi vì mình quen mình lao ra bên ngoài cho nên mình khổ đau à, hết cái này khổ đến kia cái khổ, tại sao tôi khổ quá. Mà cuối cùng là mình do chấp trước, do tham đắm, rồi chấp trước, rồi nhân ngã đủ kiểu hết, rồi mình phiền não làm cho người khác phiền não, trở thành một cái mớ bồng bông rối rắm ở trong đó, không biết đối phó. Cho nên nó gọi là mê lầm đó, nó là vô minh là chỗ đó thôi à. Còn bây giờ minh là ở chỗ nào? Minh với vô minh nó sát nhau vậy đó. Minh là ở chỗ mình làm sao mình cởi bỏ được, mình thấy được tâm của mình, tâm không, tâm không các pháp không đó. Tâm có thì tự nhiên các pháp có, tâm không dứt được. Cho nên quý vị mà kiểm lại coi mình còn dính gì hay đập cái đó đi. Tại vì còn có cái ta trong đó. Nó thường thường mình dễ chia ra đây kia lắm. Ví dụ như mình nói chùa của mình, tức là còn có chùa của người ta. Thế còn có chùa của người ta thì chia ra đây kia. Mà cái gì mà còn có đây kia là có sự tranh đấu rồi. Nó ngộ vậy đó. Tại vì mình quen mình dùng những cái từ quen. Ví dụ như là nhà mình, thân mình, áo của mình, cái quạt của mình, cái máy của mình, cái dụng của mình. Đó là mình quen đó. Quen theo cái bản ngã. Thế cái gì phải của mình, ngã và ngã sở nó có. Cho mình cứ nói là chùa mình ha. Chùa mình thì tôi thầy con. Nhưng mà có hai cái vấn đề, chứ không phải là cái vấn đề. Nhiều khi do cái tâm chấp trước, còn nhiều khi cái đó là những cái trở thành những cái ngôn ngữ hóa. Nếu mình nói mà không có tâm chấp trước thì cái vấn đề rất là bình thường, giống như Phật của mình. Nhưng mà mình nói vậy đó, nhưng mà nếu mà mình có cái tâm chấp trước á, thì vô tình nó Phật của mình còn có Phật của anh ta nữa. Vậy hai người giành ông Phật không được. Thế là nó có như vậy đó. Nhưng mà nếu không có tâm chấp trước thì đó là những cái ngôn ngữ đã mở miệng ra là rơi vào ngôn ngữ. Giống như là khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, ngài nói cái câu là bất lập chân tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là ngài nói là không lập văn tự truyền ngoài giáo lý, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Như vậy là bốn cái câu đó có văn tự không à, có văn tự. Cho nên chỉ là vấn đề phá chấp. Cho nên tên những cái câu như là pháp thân, niết bàn, giải thoát hay là thanh tịnh vân vân đều là ngôn ngữ hết. Nhưng mà nếu mà mình nói giải thoát mà chấp là chỗ giải thoát là cũng bị kẹt. Cho nên tất cả những cái ngôn ngữ nó thuộc về cái ngôn ngữ, nó không có đúng sai trong đó. Mà cái đúng sai ở chỗ mình chấp trước. Chấp trước mới có phiền não, mới có khổ đau. Đó như vậy. Nha.
Con là chúng sinh là yếu đuối nhất ở tại đây.
Đạo hữu này thắc mắc về cái vấn đề là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Nhưng mà có người nói thì giống như là mình gặp Phật là giống như là gặp cái người mà gọi là khẩu Phật tâm xà ha. Miệng thì nói ra dịu dàng nhưng đưa mình đi casino à. Còn có những người mà họ muốn đưa mình đi chùa nhưng họ nói không có ngọt, không có ngon à. Cho nên vì vậy mà gọi là khẩu xà tâm Phật. Đại khái như vậy. Thì vậy phải gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Cho nên bây giờ mình sao mình biện được cái chỗ Phật và ma để mình giết. Cho nên là Phật ma giết hết. Như vậy có khi giết lầm. Ở đây là cái câu này là trong cái thiền ngữ nói đến cái chỗ gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma đó, là nó có hai cái trạng thái tâm. Đó là một tâm vọng tưởng, hai tâm yên tĩnh. Tức là động và tịnh đó là hai cái trạng thái của tâm. Ví dụ như thường đó, là động đó mình dễ biết, nhưng mà tịnh mình rất là khó biết. Mình dễ chấp vào cái cảnh giới đó. Ví dụ như bữa nào mình ngồi vọng tưởng, mình biết là mình quá giải vọng tưởng được rồi. Nhưng mà cái lúc tâm mình nó yên tĩnh đó, người ta nghĩ yên tĩnh là cái cảnh giới thiền định, cảnh giới niết bàn, nên ăn trú vào đó. Mà khi ăn trú vào đó đó là cũng là kẹt, gọi là kẹt trong nước chết đó. Gọi là rồng thì không ở trong nước chết. Mà cái chỗ giác ngộ giải thoát đó là không ở trên động, cũng không ở trên tĩnh. Nó vượt hai cái trạng thái đó. Bởi vì động và tĩnh đó là hai cái trạng thái đối với nhau. À, bởi vì mình còn tỉnh á thì tức là nó sẽ còn động. Cho nên là quý vị thấy có những khi mình ngồi thiền, bữa đó ngồi thiền rất là yên tĩnh, nhưng mà sau khi mà mình xả thiền ra, mình làm việc nó động nhiều hơn là lúc bình thường. Tại vì ngày xưa ở thiền viện thì mình biết, nhớ những lúc mà mình tọa thiền đó là suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi rồi im re thoải mái, nhưng mà khi ra làm việc đó là bắt đầu á là mình bị vọng tưởng phiền não dữ dội hơn bình thường. Mình không biết tại sao. thì mới biết là khi mà trong trạng thái 2 tiếng ngồi thiền thì mình cảm thấy rất an lạc và mình rất là thích cái cảnh giới đó. Cho nên lúc nào mình cũng phải là mình phải có tâm là hướng về cái chỗ đó hết á. Hồi nào mình không có hay mà nghĩ mà vừa hướng đến cái chỗ đó là vọng tưởng nó cứ lên mà nó chi phối mình, mà mình không làm, mà vọng tưởng lên á mà mình lại không được cái trạng thái như thế đó, thì mình khởi sân hồi nào hay, mình bực hồi nào không hay, mà bực chừng nào là nó sân lên chừng đó, nó vọng nhiều chừng đó, nó động nhiều chừng đó. Cho nên vậy là nếu mà nó còn có cái cảnh giới đó mình an trú vào đó là cái chỗ đó còn bị trở ngại. Tuy nhiên nếu mình nói mình bỏ động, mình bỏ tịnh, như vậy mình đi đâu à? Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy nó khác hơn. Nghĩa là ở trên động đó là mình biết động, ở trên tỉnh mình vẫn biết mình tỉnh, không bỏ một cái pháp nào hết. Nó mới là cái chỗ giải thoát. Chứ còn nếu mình còn có cái một pháp nào gọi là lấy bỏ đó, đã nói còn một cái pháp lấy bỏ đó là chưa thấy được thực tướng của các pháp. Phàm sở hữu tướng giả thì hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển vào ảnh. Tức là các pháp là nó mộng quyển, là vào ảnh là nó giả. Nhưng mà còn mình còn lấy bỏ đó là có phải thiệt không ạ? Là các pháp là thiệt, tại vì thiệt mình mới có chuyện lấy bỏ, phải không? Nếu mà nó mộng mà đâu có chuyện lấy bỏ. Có phải là một cái bài kệ kinh Kim Cang mình thấy rất là đặc biệt không? Tức là mình không có cái chỗ nào lấy bỏ, bởi vì nó là như điện, như xương, như mộng quyển, không có cái chỗ lấy bỏ. Mà đã không có chỗ lấy bỏ đó thì có phải là cái chỗ vô tác không? Chỗ lục tổ nó là vô tác đó, trên tu là không có tác. Mình tu mà mình có tác đó. Tu mà có tác là tức là còn phiền não. Mình phiền não. Còn tu mà phải không có tác là vô tác. Cho nên thì vậy đó, là cái mình thấy thiền là nó một cái gì nó xa tối thường thừa, nhưng thật ra nó rất gần với mình. Mình hiểu được đó, mình thấy mình có cái niềm tin mạnh mẽ lắm. Mình thấy sống rất là tự tại, rất là thoải mái, tu rất là nhẹ nhàng, không phải cực khổ mà tu lại có cái kết quả. Nhiều khi mình thấy tu chơi chơi thế vậy đó, nhưng mà lại có cái kết quả. Tại vì nó không có chỗ làm. Mà quý vị thấy mà mình á mà còn có chỗ làm, còn có chỗ tạo tác, còn có chỗ thành tựu, đó là cái gốc của si mê. Còn thấy các pháp nó là thiệt. Cho nên phải trải qua vô lượng ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Còn nhà thiền đó là ngộ được bản tâm liền thành Phật. Phật đó là Phật nhân, chứ chưa phải là thành Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà. Mà đã thành tựu Phật thân rồi đó thì không lo gì mà không thành tựu Phật quả. Một đời này mà quý vị ngộ được cái bản tánh rồi đó thì vậy tự nhiên mình có cái năng lực, không còn sợ sanh tử nữa. Thì đời đời mình ra đời ấy, mình không còn bị mê lầm nữa. Ra đời nào mình cũng tu cũng giải thoát hết. Cái chỗ mà mình mà thấy Phật tánh của mình, thấy được tâm của mình rồi đó, thì cũng giống như là tứ quả thanh văn mà chứng được sơ quả tu đoạt hoàng vậy đó. Nghĩa là chứng được cái quả đó rồi, 7 đời ra đời dù gặp Phật không gặp Phật cũng chứng quả la hán. Thì người mà nhận được cái Phật tánh rồi đó thì đời đời nó không còn bị chìm nữa, không còn bị chìm trong cái luân hồi sanh tử nữa. Ở mỗi đời mình chỉ là để gọi là hành Bồ Tát đạo, đến khi nào mà viên mãn là thành Phật đó. Nghĩa là người đó đã tự giác rồi. Cho nên quý vị thấy các thiền sư là khi mà sắp tịch, các ngài bắt kiết già lên là từ giả đại chúng xong tịch. Thì như vậy là ngài không còn mê nữa, hiện đời không mê, đời sau không mê nữa, đời đời ra đời đều giải thoát sanh tử đó. Thì vậy có phải là cái thành Phật tu như vậy là có phải là chắc ăn không? Tu nó chắc ăn. Chứ còn mà mình đời này mình không biết mình là gì thì đời sau mình cũng là mê lầm thôi, cũng không biết mình là gì. Nếu mà mình còn có tâm hướng ngoại, có cái tâm mà mong cầu thì vô vọng thôi. Khác chút. Cho nên mới nói đó là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, nghĩa là gặp vọng tưởng cũng không chấp trước, gặp yên tĩnh cũng không chấp trước. Đó là về cái lý đạo. Về cái tướng á, là dù có cái cảnh giới mà của chư Phật hiện ra mình cũng không chấp trước. Phải biết mỗi người là một vị Phật, không có ông Phật nào ở chung Phật nào cả. Mình là một ông Phật có cái cảnh giới của mình. Trên cái cảnh giới đó mình chỉ viếng qua thôi, chứ không phải là cái chỗ dừng trụ, không chấp trước. Cho nên 50 ngũ ma đó là khi mà cái tâm thức của mình á, nói cái thức không đó, mà đến khi cái thức của mình nó sắp chữa diệt hết á, là nó sẽ có cái biến tướng của tâm thức. Khi cái tưởng của mình sắp diệt hết á, nó sẽ biến tướng của cái tưởng, mà nó biến tướng toàn những cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát không. Nên nếu mà mình mà chấp trước một cái đó là lạc vào trong cái 50 ngũ ma. Cho nên vì vậy đó là để kinh qua cái đó mình phải lướt qua hết, không dừng trụ. Cho nên gặp Phật với Phật, gặp ma với ma. Nếu mà cảnh ma quỷ đó đến mình cũng không chấp trước, không sợ hãi gì hết. Gặp quỷ gặp ma đến mình cũng tỉnh bơ thì mình mới ngon. Cho nên là ngài có một thiền sư đó, là khi ổng đang ngồi thiền thì bữa đó có gọi là cái câu chuyện là quỷ tàn tật đó. Bữa đó nó xuất hiện, khi mà nó xuất hiện á thì lúc đó thì nó không có hai cái cánh tay, quỷ cục tay xuất hiện. Cái ngài nói tỉnh bơ, anh không có hai cánh tay vậy đỡ bị đau tay à. Thì khi mà không có chân thì anh không có chân đỡ bị đau chân. Thì khi mà không có đầu đó, anh khỏi bị nhức đầu. Nghe vậy thì nó tự nó đi, tự nó biến, gọi là quỷ tàn tật. Nghĩa là mình thấy nó, mình cứ tỉnh bơ. Từ tất cả các pháp đều là giả tướng hết, chứ nó không có cái tướng nào thật hết. Cho nên tóm lại đó là nhất thiết hữu vi pháp khi mộng quyển vào ảnh, cái gì là cũng là mộng quyển hết. Thì như vậy mình mới thấy được cái chân. Còn nếu mà mình mà không có thấy được cái mộng quyển á, thì cái chân của mình á, thì em tiêu mất luôn. Chữ gì?
Tướng không của các
pháp. Cái đó là kinh Bát Nhã. Thật tướng mà không phải thật tướng mới là thật tướng. Nó như vậy à. Thật ra cái tướng không của trong cái Bát Nhã đó, là khi mà Hòa Thượng giảng cũng rất là kỹ chỗ này. Nó là tướng không đó, thì giống như là đối với cái tướng có, mà nó không phải là đối với tướng có mà có cái tướng không. Là nói tướng không của các pháp đó, nó là tất cả pháp đều có cái tướng không hết. Giống như cái bàn này cũng có cái không, giống như trong thân mình cũng phải có không mình mới sống được. Tức là các pháp đều có cái tướng không hết. Đây là nghĩa như như của các pháp đó. Như Lai tức là nghĩa như của các pháp. Thì cái không này là cái không như đó, tức là một cái thể không tịch của các pháp. Bây giờ mình nói là mình nói thì mình nói luận là luận nó như vậy. Nhưng bây giờ ha, bây giờ mình nói là trong cái thân này sẽ có những cái không, nhưng mà mình nói bản thân của những cái có đó nó có phải là không mà cũng là không. Mình học kinh Kim Cang đó là luận đến vi trần, thế giới này sẽ nghiền nát đến vi trần, thì tất cả thế giới đều là vi trần hết, nó kết lại nó mới thành thế giới. Thế vậy ở trong kinh Lăng Nghiêm á, từ vi trần nó trẻ ra thành lân vi trần, trẻ cái nữa thành không. Vậy những cái có nó cũng là không, không hả? Như vậy là các pháp đều không. Trí tuệ Bát Nhã là phải thấy không như vậy. Thì khi mà chứng được cái thật tướng, chứng được tướng không đó, tướng không mà lại không phải tướng không, thì như vậy đó nó khác hơn. Bởi vì tất cả những cái kinh điển, kể cả những kinh, thí dụ như kinh Kim Cang hay là cái kinh Bát Nhã, tất cả cái kinh đó đều là cái phương tiện. Phương tiện là nghĩa là mình mở chốt, tháo đinh để cho mình tự chứng vào trong cái pháp thân. Giống như tinh thần kim cang á, là phải độ chúng sanh mà không có thấy chúng sanh để mà độ. An trụ sao? Là phải không có chỗ trụ. Khi mà bạn không có chỗ trụ đó, thì tự nhiên bạn mới chứng được cái chỗ diệu tâm. Chỗ đó là cái chỗ mình nhảy vô. Khi nào mình thấy tất cả các pháp đều là tướng, nó là không hết, thì đó mình mới chứng được pháp thân. Chứ không phải cái tướng không đó là pháp thân. Nhổ đinh tháo chốt, nó chỗ đó là cái phương tiện. Từ chỗ cái chỗ này phải tự mình thể nhập, chứ không phải là cái chỗ đó là từ cái chỗ đó không thể nào chỉ tới được. Có nói tới được cái chỉ được 8 phần thôi. Còn cái chỗ mình phải nhảy vô, tự mình nhào vô đó thì mình mới sống được. Chứ còn mà mình mà nghe nói vậy đó, nếu mà sống được á thì vậy thì quá đơn giản rồi. Thì cái đó là nếu mà nói mà kinh của Phật mà có thể nói được đến cái chỗ đó đó, thì vậy mình khỏi cần tu. Mà cái này mình còn phải tu, mình phải tu, phải tự, phải thấy chuyển hóa rồi mới giác ngộ. Chứ còn không thôi không có giác ngộ được.
Bản nhã mà đang
Cái chỗ này thì về cái vấn đề mà Đức Phật đi bảy bước mà đưa tay lên trời, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết đó. Thì vậy đó, thì ngài nói cái bản ngã, nếu mà nói là ta là hơn hết thì như vậy thì giống như ngài rất là tự cao, rất là tự hào. Vậy nếu mà nghĩ Phật là một cái đấng giác ngộ mà tự hào vậy thì thiệt ra thì cũng không có phải là đạo lắm ha. Còn ngã trong đó sao đạo, còn ngã còn nhân, còn ngã trong nhân còn chúng sanh. Nhưng mà ở đây đó, ngài nói đến cái giá trị rất là chân tình, chân thật lắm. Phải hai cái câu nữa: nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, tức là chỉ có ta là hơn hết, kể cả trên trời, nghĩa là cả cái vũ trụ này chỉ có cái ta là hơn hết. Cái ta này đó nó hơn ở cái chỗ nào, nghĩa là tất cả thế gian sanh lão bệnh tử, nghĩa là tất cả thế gian đều sanh lão bệnh tử, mà còn cái này không phải sanh lão bệnh tử, là pháp thân, nó khác như vậy đó. Thực ra ngài không có nói đến cái bản ngã của ngài, nhưng mà ngài nói là tất cả thế gian đều chìm trong cái sanh lão bệnh tử, mà còn cái này không có sanh lão bệnh tử, là cái ta đây, là cái pháp thân đó. Tại vì cái nghĩa Phật đi bảy bước mà, tức là cái sự giác ngộ, giác đi giác ngộ, cái hình ảnh Như Lai đi bảy bước đưa tay chỉ lên trời. Như Lai nghĩa là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, tức là Như Lai không đến đi. Cho nên dùng cái từ ta người ta dễ hiểu lầm thôi, nhưng mà cái ta này biểu trưng cái sự pháp thân thanh tịnh. Cái pháp thân thanh tịnh này đó là không bị sanh tử luân hồi, còn tất cả các pháp thế gian đều là các pháp giả tạm, đều là các pháp đó đều là sanh tử luân hồi hết. Còn cái này thì không sanh tử luân hồi. Đây là gọi là pháp vương, khác hơn. Mà cái đó là không sanh tử luân hồi đó, là nó nằm ở đâu ạ? Mây ở trời xanh, nước tại bình. Là một cái sự hiện hữu trong cái cuộc sống của chúng ta. Như Lai sẵn có. Tại sao mà mình có sẵn Phật tánh mình không chịu tu, rồi mình lại chạy vòng vòng, rồi cuối cùng cũng trở về Phật tánh của mình. Ngay đó mình sống. Cho nên là thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật là vậy đó. Khác hơn.
Một hồi nữa là bị
quên. Quên phải không? Dạ. Cho nên cái này cũng là cái rất là thực tế trong cái vấn đề công phu đó. Đó là nghĩa là mình phải dùng tâm để mình thấy nghe, nhưng mà nhiều khi mình bị quên. Mình bị quên á thì mình lại theo cái vọng tình. Cho nên cái chỗ này đó là mới nói đến một cái năng lực làm sao mà mình có cái sự, một cái sức sống mình quân tu đó, thì mình mới có cái chỗ này. Mình chỉ biểu diễn một cái để cho người ta có niềm tin để ta trở về, nhưng mà đòi hỏi sự quân tu. Nghĩa là lúc nào á là mình mới tập. Tự tu là tập đó. Nhưng mà tập nghĩa là cũng không có gì tập hết. Nghĩa là thí dụ như bây giờ mình, người ta nói câu là vắn chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Câu đó rất là hay. Nghĩa là khi nào không có chủ nhà là bắt đầu là gà mọc đuôi tôm, là chủ mà đi rồi là ở dưới là nó mọc ngạnh lên liền. Nó quậy. Cũng như vậy đó. Trong tâm của mình á, mà khi nào mà mình mà không có mình ngự trị ở đó đó, là vọng tưởng nó mọc ra, tham sân si phiền não ra. Nên vì vậy là lúc nào mình phải ở nhà. Mình có cái ngôi nhà, ngôi nhà của mình có 6 cái cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nên lúc nào mình cũng phải ở nhà. Nghĩa là mình có đi đâu, mình lúc nào sực nhớ là phải ở nhà. Khi ở nhà đó thì tự nhiên á là mình thường nghe, thường thấy. Còn mà mình bỏ chạy đi á thì thôi, cho nên bây giờ mà rủi mà mình chạy đi á thì phải chạy về. Mà chạy về á là phải chạy sao? Tức là khi mà mình có khởi cái vọng tưởng mà nó lạc mình á, nó làm cho mình lạc lối rồi đó, thì lúc đó đó là mình phải trở về chỗ nào? Từ vọng tưởng. Cho nên mới nói là phiền não tức là bồ đề. Tức là khi mà cái vọng tưởng, phiền não vừa khởi lên á, phải ngay nơi vọng tưởng mà nhận lấy cái không vọng vọng tưởng, ngay nơi cái sanh tử nhận lấy cái bức sanh tử. Cho nên khi mà vọng tưởng niệm khởi nó vừa lên, vọng và tưởng nó vừa khởi lên, thì mình ngay nơi vọng tưởng nó trở về. Cái chữ ngay đó là một sự trực chỉ. Chữ ngay đó là một cái sự nhìn thẳng. Cái sự ngay đó là một cái sự thấy thẳng. Đừng có quanh coi gì hết, đừng có phân biệt gì hết. Chỉ cần thấy nó đó là mình trở về với 6 căn của mình. Khi trở về 6 căn của mình đó, thì lúc đó đó là mình thường thấy, thường nghe. Cho nên một, đương nhiên là trong một cái lúc mà không thể nào mà quý vị có thể mà mình có thể là hiện hữu hoài được. Nhưng có lúc mình cũng quên. Nhưng mà mỗi lần quên trở về và cái sức quân tu như vậy. Rồi đi đứng nằm ngồi, trong giờ làm việc, ở trong lúc mà mình đi bộ, trong lúc đi thiền hành vân vân, hay trong lúc tọa thiền, lúc nào mình cũng trở về với cái 6 căn của mình hết. Thì như vậy lúc nào cũng trở về với chính mình. Lúc nào mình cũng là mình biết mình đang thở, mình biết mình đang nghe, mình biết mình đang thấy một cách nó rõ ràng. À, cái thực tế đó, nếu mà chánh niệm mà bên Nguyên Thủy thì khác, còn chánh niệm mà luận về bên Thiền Tông là khác. Chánh niệm bên Nguyên Thủy nghĩa là mình làm gì mình biết việc đó, mình an trú mình vào trong cái việc đó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình chỉ biết cái việc đó và không biết cái việc khác, thì cái đó là bên Nguyên Thủy, tức là gọi là chánh niệm. Mình đi mình chỉ biết mình đi và không biết gì. Còn cái chánh niệm của bên Thiền Tông là nó là khác. Cái nghĩa chánh á là không có thiên, nghĩa chánh là không có thiên, nghĩa là không có thiên thiện, không thiên ác, không thiên phải, không thiên quấy, và không bị kẹt bất cứ một cái hình tượng nào. Cho nên là quá khứ là mình không kẹt, tương lai không nghĩ tới rồi, còn hiện tại cũng không được kẹt ở trên các pháp đó, tức là không có sự an trú trong đó, nhưng mà lại là an trú, tức là không trụ bất cứ ở quá khứ, không trụ hiện tại, không trụ tương lai, thì gọi là vô sở trụ. Cho nên mình làm tất cả việc mà không có an trụ vào bất cứ một cái gì hết, thì vậy đấy là tự tánh làm, đó là Phật tánh. Đây gọi là chánh niệm, tức là không có thiên, tức là không thiên về quá khứ, không thiên về tương lai, hiện tại cũng không thiên nữa, ba thời không thiên. Đây gọi là chánh niệm của Thiền Tông, nó khác nhau như vậy. Cho nên nếu mình vận dụng đó, cho thí dụ như mình làm việc ở trên máy rồi đủ thứ, đương nhiên mình phải tính toán, mình phải suy tư nghĩ tưởng, nhưng mà tất cả những tư tưởng suy tư nghĩ tưởng đó mình đều làm chủ hết, và mình không bị một cái pháp nào nó chi phối mình hết, làm việc rất là khỏe. Cho nên làm nhiều việc mà không có mệt, hết chuyện này đến chuyện kia mình làm vậy đó. Nhưng mà mình vừa làm đó, bởi vì do mình không có an trú vào một cái gì đó, cho nên vì đại sáu căn của mình nó luôn luôn nó dung thông, tức là mình vẫn nghe biết một cách nó tự nhiên, vẫn thấy tự nhiên, nghe vẫn tự nhiên, hơi thở mình tự nhiên, và việc làm mình vẫn tự nhiên. Mình nghe vậy thực tình là nó khó. Ví dụ như mình ở ngoài đời nói mình làm việc mình phải chú ý, mình chú ý công việc của mình, nhưng mà đối với đạo thì mình không có phải, không phải chú ý, mình biết mình làm, mà mình biết mình làm còn hơn chú ý gấp mấy lần. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi nghe pháp, trong một cái bài pháp là quý vị nghe pháp mà không tác tư tưởng là quý vị nghe hết cả bài pháp. Mà quý vị mà nghe pháp, ví dụ mình nghe cái đoạn nào cái mình tác ý tư tưởng vô là cái lời kế tiếp, cái đoạn kế tiếp mình quên liền, tại vì cái tư tưởng nó bị che đi. Giống như một cái bình đó mà nó không có nắp gì hết trơn á, nhưng mà nước nó cứ đổ vô thì nó đầy bình, nhưng mà có tư tưởng giống như mình lấy cái nắp mình đậy lại, nước không vô được, nó không vô được cái đó, tự nó đang mắc bận làm cái chuyện khác. Thì cũng vậy, nếu mà mình làm trong cái sự tỉnh giác đó, thì như vậy đó là cái năng lực của mình nó mạnh hơn cái sự chú ý. Có phải mình làm phải chú tâm, mình chú tâm rất là mệt. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử chú tâm vào mình làm gì đó, khi mà mình chú tâm mình làm xong việc mình cảm rất là mệt lắm, nhưng mà mình không có sự chú ý trong đó, mà mình biết mình làm là hai cái trạng thái khác nha. Mà khi mình biết mình làm là tâm của mình nó thực là tỉnh, mà tâm nó tỉnh quý vị làm sáng lắm, làm việc rất là sáng mà không mệt. Giống như là mình sắc rau, hay là mình nấu đồ ăn đó, kinh nghiệm của quý Phật tử nhà bếp đó. Bữa nào mà quý vị mà làm bếp trong cái sự yên tĩnh, làm trong cái tự tại thoải mái, làm nó rất khỏe mà nấu ăn rất ngon. Bữa nào phiền não là không mặn chát cũng lặng nhách à. Nó ngộ vậy đó. Tại vì khi mình phiền não là cái test của mình là nó sai. Khi mình nếm thức ăn á, mình nếm thức ăn mà bằng cái sức tĩnh tâm đó là nó mới chuẩn. Lúc đó là cái lưỡi của mình á, nó phân biệt được là phải thiếu muối hay là thiếu đường hay là thiếu bột nêm, nó phân biệt rõ lắm. Có phiền não vô không phân biệt được. Cho nên mới nói là cái người mà sân mà do nấu ăn là thế nào, người ta ăn là khó ăn. Tại sao khó ăn? Một là mặn, hai là lạc, còn không cái mùi nó đắng, ăn nó hăng, nó còn hơi hớm cái mùi sân của mình đó. Khó phải không? Cái này cái tâm lý mình thấy. Cái tâm lý của mình đó là nó rất là vi tế. Mình nói là cái thân này á là cái thân tứ đại, mà cái tâm của mình á là nó cũng thuộc về tứ đại. Cái tâm mà cái tâm vô thường đó, nó cũng thuộc về tứ đại, cho nên nó mới là vô thường. Nên tất cả các pháp thế gian là cái gì mà nó có hình tướng hoặc tế hoặc thô đều là tứ đại. Cái chỗ ngài Lâm Tế ngài nói đó là nếu một khi mà ông khởi tâm nghi lên đó, là ông bị đứt, nó ngại. Một khi mà ông khởi cái tâm ái lên đó, thì bị nước nó ngại. Một khi mà ông khởi cái tâm sân lên đó, là bị lửa nó ngại. Một khi mà ông khởi tâm hỷ lên đó, là bị gió nó ngại, làm chướng ngại. Lìa bốn tâm này đó, ông mới được cái chỗ giải thoát. Nhất không nghi, hai không ái là chấp trước, thứ ba không sân, bốn không hỷ, là những cái tâm đó thuộc về tứ đại. Mình còn những cái tâm đó là thuộc về vô thường hết. Còn ngoài bốn cái tâm đó đó ra đó, mình mới thấy được cái chân thường. Đó ngài Lâm Tế nói đó. Cho nên là một khi mình khởi cái tâm tưởng lên đó, khởi một cái tâm tưởng lên thì mình rơi vào trong cái tứ đại, bị vô thường nó cuốn trôi. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy đó, có nhiều người nấu ăn rất là giỏi, nhưng mà có bữa nấu ăn ngon, có bữa nấu ăn không ngon. Có bữa đó vẫn bị người ta nói tổ chát đó, nấu ra tổ chát. Vậy đó là do cái tâm lý nó thay đổi. Tâm mà nó khởi lên là nó che liền, khởi một niệm lên là nó che, khởi một niệm lên là nó che. Cho nên vì vậy đó là mình tu á, mình nói thì nghĩa nó dễ, nhưng mà tu á là phải đòi hỏi mình một cái năng lực, một sức mạnh, phải có một cái sự kiên nhẫn trong đó mình tu hành mới được, chứ còn không thì không được. Nhiều khi nó nản, anh thấy mà nghe nói đó, làm sao giờ mình ngộ được như chư tổ đó, thì như vậy thì nó khỏe, mà tu cứ chạy chật hoài mình cảm giác nó nản. Nhưng trong thực tế đó là nếu mình không có quân tu thì mình không có được, phải có sự quân tu. Tức là mình tu mà, nhưng mà cái vấn đề mình nhận định ra cái con đường mình đi nó sáng, nhận định con đường đó rồi đó, mình đi á thì chắc chắn nó tới. Còn mình chưa biết con đường của mình đi, tức là mình đi trong cái sự mù mờ đó, là bảo lãnh mình sẽ đuối giữa chồng. Ở bên Cali đó có một cái cô đó, cổ tên Mỹ mà chợt quên. Cổ là một cái nhà gọi là vượt biển, nghĩa là bơi từ eo biển này qua eo biển kia, nghĩa là có thể bơi đến là mấy chục dặm trên bờ biển rất là tự nhiên, 80 mấy dặm trên bờ biển rất tự nhiên. Nhưng một cái bữa đó đó thì cổ sắp được một cái kỷ luật, nghĩa là bơi qua một cái eo biển đó mà chưa có ai mà bơi qua được đó, thì có chiếc tàu tới nó dẫn đường, thì có người huấn luyện viên trên đó, thì cổ cứ bơi thôi, có gì thì tàu sẽ cứu. Bữa đó cổ bơi đó thì chỉ còn một mai nữa đó là tới bờ rồi, nó có cổ bị đuối. Cổ mới bấm cái nút cổ la lên nữa, người ta tới cứu cổ. Thì trong lúc đó là huấn luyện viên rồi mới la lên, mới nói là chỉ còn khoảng một mai nữa thôi là tới rồi, mà tại sao mà cô không có ráng lên. Thì khi mà vớt cổ lên rồi đó thì cô nói đó là thực tình đó là bị sương mù, không có thấy được cái bờ. Nếu mà không có sương mù á là cổ có thể cô bơi tới. Từ cổ thấy được cái bờ đó, tức là họ có niềm tin, khi có niềm tin thì mới tới. Thì đến khi mà sau cái đó 3 tháng sau thì cũng eo biển đó, cô ta bơi qua cái eo biển đó đạt kỷ lục. Tại sao? Bởi vì không có sương mù. Tại vì đã thấy bờ, khi cô đã thấy bờ là có cái niềm tin, khi có cái niềm tin là mới tới. Thì cũng như vậy đó, cái tu cũng như vậy. Thứ nhất là tại sao quý vị học Phật Pháp? Học Phật Pháp làm gì? Để mình biết rõ con đường. Nên mình biết rõ con đường mình đi rồi đó, thì mình có cái niềm tin, tin rồi sẽ mau tới. Cho nên là đừng có ngại. Cho nên là bên Trung Quán thì nói là nhờ không thành có, nhờ có thành không. Thì cái điều này thì thực tình cũng rất là dễ hiểu thôi. Tại vì đó là thí dụ như cái bàn này đó là từ đâu có à? Từ không nó mới thành có, phải không ạ? Nhưng mà nó có rồi sao ạ? Rồi thành không. Vậy thôi. Tức là từ không mà nó mới có, mà từ có nó thành không vậy. Chứ như cái nhà này trước khi á mà có cái nhà này thì nó là không, mà khi mà có cái nhà rồi đó là sẽ thành không. Chưa có cái nhà sẽ thành cái nhà. Cho nên á là quý vị thấy đó là khi nào nó ảnh hưởng tâm lý dữ lắm. Cái này cũng thuộc về tâm lý nữa. Tức là khi nào là quý vị có hạnh phúc á thì sắp sửa mất hạnh phúc. Khi nào quý vị không có hạnh phúc á thì quý vị sắp có hạnh phúc thuộc về vô thường. Thế gian nó là như vậy đó. Khi nào mình cảm thấy mình có cái gia đình rất là hạnh phúc thì quý vị biết rằng sẽ không còn hạnh phúc. Rồi khi mà mình không còn hạnh phúc á, rồi mình nói là sẽ có hạnh phúc. Thế gian nó vô thường, nó tiếp nối, giống như lượng sóng này lên rồi nó xuống, lượng sóng này lên nó xuống. Từ không nó kết thành có, từ có nó lại kết thành không. Nó là thế gian biết mấy vô thường á, bóng trăng, cây chuối, giả nương hợp thành. Phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến, biến thành hư vô. Tức là thuộc về thế gian là từ không nó kết có, từ có nó thành không, nó giả nương, nó hợp thành. Dù cho phước mình cao cách mấy đi nữa, vô thường thổi qua một cái nó cũng không. Cho nên chính vì vậy Phật và Bồ Tát không còn tha thiết về cái cảnh trần. Cho nên vì vậy các ngài từ giả, các ngài đi tu. Nhưng mà các ngài đi tu rồi, các ngài lại thấy là tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp. Ở trên cái vô thường giả tạm đó mà vẫn có cái chân thường hiện hữu. Cho nên là khi mà mình liễu đạo rồi đó thì mình rất là tự tại trên muôn pháp, dù cho nó vô thường hay là thường. Tại vì mình biết vô thường á là nó sẽ tan đi rồi sẽ hợp lại thôi. Đến lúc bây giờ, đến lúc mình bỏ cái thân tứ đại này rồi, mình biết mình sẽ có thân tứ đại mới thôi. Vậy thôi, không có sao hết. Mà khi mình có thân này đó, tức là khi mình sống đó, đến chi vậy? Để mình chuẩn bị chết. Mà khi mình chết đến chi vậy? Chuẩn bị sống. Vậy thôi, không à. Cho nên là không có một cái sự thay đổi thôi. Hiểu thôi, nên mình cũng thấy khỏe lắm. Cho nên thôi cứ kệ, mặt tình nó đến, mặt tình nó đi. Mình mà nắm bắt một chút nào đó, mình tự mình khổ đau, mình chuốc lấy cái khổ đau. Cho nên các pháp mình để mặt tình đến. Cái câu mà Tổ Trần Nhân Tông Ngài nói đó là hay lắm. Ngài nói ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Nghĩa là cái duyên mà nó đến thì cái duyên nó đi, tùy duyên đó. Trong cái mười điều hành nguyện của cái Phổ Hiền đó thì có là tùy thuận chúng sanh. Cái chúng sanh này là không có phải là, tức là tùy theo cái duyên đó, nghĩa là cái duyên của mỗi người và cái duyên của pháp trần, mặc tình đến mặc tình đi. Nếu mình thấy được mà mình mặc nhiên được cái dưới muôn pháp vậy, mình thấy được cái tùy duyên vậy, mình sống nó khỏe lắm, không có bận tâm cái gì hết. Hạnh phúc cũng được, bất hạnh cũng được, đến cũng được, đi cũng được. Đó là định luật. Đã nói định luật là không thay đổi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái định luật của cái công thức toán, thì cái người mình học cái định luật đó cho nó thuộc. Khi mà tất cả những cái bài toán mình lấy cái định luật này, định luật kia ra để mình giải những cái bài toán. Tại sao vậy? Định luật nó không có thay đổi. Nó đã đến định luật vô thường, định luật duyên sinh, không nó thay đổi. Mà mình muốn thay đổi, mình khổ thôi. Mình muốn thay đổi. Ví dụ như bây giờ mình già, mình muốn mình keep younger, mình rất trẻ hơn, đâu được đâu, phải không? Tự nhiên. Mà quý vị biết, có cái niềm tin là quý vị đang già là được trẻ đó. Còn mình đang trẻ là biết mình sắp già rồi đó. Cho nên là có cái niềm tin đó thì quý vị thấy sống, mình sống nó cũng khỏe lắm. Không có cái gì hết. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? Quý vị muốn nghe mà ít muốn hỏi ha. Nhiều khi mình tu một thời gian mình không biết mình hỏi gì. Những trường hợp đó nó xảy ra. Khi tu một thời gian không biết hỏi gì. Hỏi đó thì cũng không biết hỏi. Là mình tu thì cứ tu. Nhiều khi tu cũng không có chỗ hỏi. Giờ không có chỗ hỏi sao có chỗ nói. Bởi vì Phật tử này thắc mắc cũng hay. Tại vì nếu mà nói đến cái chỗ diệu quan sát trí là tự vì lấy sáu thức thành diệu quan sát sát trí đó, ở nơi sáu căn của mình đã năm căn đó, thì nếu đã thành trí là nó khác, mà còn thức là nó khác. Cho nên mình tu dùng cái trí biết. Bởi vì thật ra tứ trí mình đã có sẵn, nhưng mà bởi vì đó là bị tám thức nó che thôi. Nhưng mà hai cái này đó là nó che mà thực sự nó không che, nó che mà không che gì hết. Tại vì ngay nơi thức là trí, ngay nơi trí là thức. Tức là thức với trí là hai cái này đó là một thể thôi, chứ không phải là. Tức là khi mà thức nó khởi đó là trí có đó. Tại vì nếu mà thức khởi đó, nếu mà không có trí thức không có khởi được. phải có trí thức mới khởi được. Hai cái này là một, mê và ngộ nó khác nhau vậy đó. Cho nên mình tu á là dùng cái trí sẵn có, thì cái trí này đó là cái trí sẵn. Thì như vậy trong mình nó đủ thành có tứ trí trong đó. Dạ. Đại viên cảnh trí cũng có. Rồi cái dịu quan sát trí cũng có. Thành sở tác trí cũng có. Bình đẳng tánh trí cũng có. Tức là cái trí bình đẳng, tức là mình nhìn các pháp mà không có sự phân biệt nữ nam. Cho nên là quý vị học kinh nó hay nói là ở trên là khi mà những cái vị Bồ Tát tu hành ở trên cái quốc độ đó, quốc độ đó có người nam không có người nữ. Mình nghe vậy mà quý vị người nữ nghe thiệt thòi, nghe giống như kỳ thị, cho nó kỳ thị không có người nữ. Nhưng mà thật ra là bởi vì nếu không có người nữ thì sao ạ? Cũng không có người nam. Phải không ạ? Bây giờ có nam mới có nữ, bây giờ không có nữ thì sao ạ? Cũng có nam. Thì mới gọi là bình đẳng tánh trí, nghĩa là khi mà mình tu đến cái chỗ giác ngộ rồi đó thì mình tự nhiên mình thấy nó bình đẳng. Thấy nó bình đẳng, không có sự phân biệt trong đó. Ví dụ như nhưng mà nó không sự phân biệt á, nhưng mà nó minh minh bạch bạch. Tại vì thí dụ bây giờ là thân nữ thân nam, tức là thân nữ đó là cái tướng duyên hợp, thân nam cũng là tướng duyên hợp, hai tứ đại nó giống nhau, nó giống nhau hết, nó đều là không như nhau hết, cho nên thấy không có phân biệt. Nhưng mà không phải không biết nam nữ, biết nam nữ mà không có phân biệt, tức là không có phải là nam thì có quan điểm khác, nữ thì có quan điểm khác, không còn cái quan điểm. Tức là thấy thân nam nhưng không còn có quan điểm, không còn chấp trước ở thân nam. Thấy thân nữ không còn chấp trước ở thân, thân nữ mới giải thoát, gọi là bình đẳng. Cái thấy nó bình đẳng. Thấy cái đẹp không phải là tham trước, thấy cái xấu không phải là giận dữ, đây gọi là bình đẳng. Cũng thấy đẹp mà không tham trước, cũng thấy xấu không giận dữ, thì như vậy đó là cái thấy nó bình đẳng. Nhưng mà cái thấy đó là mới là cái thấy giải thoát. Cho nên nhiều khi người ta nói người tu á là cuối cùng đó là đẹp xấu gì nó giống nhau, thì như vậy nó không đúng. Đẹp là minh bạch, xấu là minh bạch, nhưng mà lại không có bị cái đẹp cái xấu nó chi phối, tâm vẫn nhất như như bất động. Tại vì mới thấy đẹp không thật đẹp, xấu không thật xấu, thấy đúng như pháp. Như vậy cái người đó không khổ. Chứ còn mình thấy mà có đẹp có xấu là mình còn khổ, khổ đau. Tại vì đẹp mình tham, mà tham không được thì sân à, mà xấu thì giận, giận là phiền não. Nó vậy đó. Cho nên như vậy đó là cái thấy của phàm phu là đau khổ, thấy của thánh nhân là không đau, đau khổ. Nhưng mà mình vẫn chấp nhận phàm phu hơn, bởi vì mình nghĩ là vẫn còn có chút thương chút ghét, và cuộc đời còn có ý nghĩa. Nếu mà không còn thương ghét rồi lạnh lẽ cô đơn. Tưởng Phật tổ cô đơn lắm, nhưng thật ra Phật tổ mới là hạnh phúc, rất là hạnh phúc, bởi vì không còn một cái gì đau khổ, và sống cái thật và không còn cái giả nữa. Chân thành. Mấy bác lớn tuổi hỏi gì không? À. Sau cái thoảng chốc thì cũng qua hết 7 ngày, thì chỉ còn một hai thời công phu nữa là xong hết rồi. À, thì cũng là cái duyên quý vị về đây tu học. À, thì thời gian qua thì thấy cố gắng, Phật tử cố gắng rất nhiều, tu hành rất là tốt. Nên để cái thật ra mình không có đánh giá ở cái chỗ giác ngộ hay giải thoát gì, nhưng mà mình tu bình thường, mình sống bình thường như vậy đó thì mình đã tiến xa lắm rồi. À, nhiều khi mình tu mà thấy nó bất thường đó, thì mới thấy là nó trở ngại. Thì mình cứ tu cứ bình thường vậy đó. Cho là lúc đó Ngài Triều Châu, Ngài nói đó là nếu ông ở trong Tùng Lâm đó 5 năm, 10 năm thì cũng là ta bảo đảm với ông là cũng không giác ngộ, cũng không thành thánh, cũng thành hiền. Mà nói là 5, 10 năm đó là phải là sống bình thường đó, là tu bình thường, sống bình thường, mình phải có cái đời sống thực sự là bình thường. Thì như vậy đó, nó ngộ lắm, cái tâm của mình đó với cái đời sống của mình. Tâm bình thường là đời sống nó bình thường à, còn tâm mà bất thường là đời sống nó bất thường à. Cho nên nhiều khi mình thấy có nhiều người cũng thấy ngộ ngộ. Còn nếu mà mình thấy cái tâm họ bình thường là họ sống ăn uống họ sống bình thường. Giống như trong kinh Kim Cang thấy Đức Phật sáng ra cũng như bao nhiêu chúng sanh khác thôi, Ngài bưng bát đi khất thực xong về Ngài ngồi độ trai hồi hướng xong, Ngài rửa chân xong xuôi rồi mọi chuyện hoàn tất xong, Ngài ngồi đó nghỉ ngơi một chút, lúc đó chư tỳ kheo đến mà hỏi Phật pháp. Ngài sống rất là bình thường như bao nhiêu chúng sanh khác. Thì vậy đó, Phật không phải là chỉ ngồi đó mà phóng quang không, mà Phật vẫn đi, vẫn làm, vẫn sinh hoạt đầy đủ hết. Trong hương thất của Đức Phật là cũng có phòng, cũng có nhà vệ sinh, cũng đủ như một chúng sanh bình thường, không khác gì hết. Nhưng mà là một vị Phật, bởi vì tất cả những hành động của Ngài rất là bình thường. Nghĩa là đi đứng bình thường, nói năng động dụng một cách rất là bình thường. Nhưng mà nó cái bình thường á, nó khác chứ lắm. Ví dụ như cái hành động đi của mình đó là nó bất bình thường. Bởi vì khi mình đi á, là có tâm tham trước mà đi. Cái đó là bất bình thường à. Nghĩa là cái chữ đi là chỉ đi thôi, chứ không có cái chuyện mà mình đi, mình đang đi mà mình nghĩ chuyện khác, hay mình đang đi mình muốn làm chuyện khác, hay là cho nên rồi mình đi trong cái trạng thái mình không biết mình đi. Mình đi mình không biết mình đi. Cho nên quý vị thấy là nhiều khi là mình ngồi lái xe, nhiều khi mình cũng ngồi lái xe vậy đó, nhưng mà biết bao nhiêu tơ tưởng của mình nó xảy ra, rồi cứ miên cái tâm mà để chỗ cái xe thì chỉ một nửa thôi, còn một nửa thì nó đi chỗ khác rồi. Cho nên nói người đi một nửa hồn tôi lạnh đó, nghĩa là tâm của mình đi một nửa nên hồn của mình nó không được sưởi ấm thực tình. Nếu mình ngồi lái xe một cái trạng thái mình ngồi một cái trạng thái rất là bình thường, lái xe cách bình thường đó, thì vậy đó là cái tâm của mình nó thường trụ. Cái bình thường vậy mà không phải dễ đâu. Quý vị đi bộ hay mình đi bình thường, mình đi mà trong trạng thái rất an lành, mình đi mà mình không có cần nghĩ tưởng, không có tạo tác, không gì hết, mình đang đi mà mình cũng đang nghe một cách bình thường, dễ không ạ? Dễ. Nhưng mà thực lúc đó mình mới đi đó, gọi là mình đi bình thường á. Còn mà mình đang đi mình nghĩ chuyện khác hay mình tâm mình tơ tưởng, đó là bất bình thường à. Cho nên vậy đó. Rồi mình làm việc cũng vậy, mình làm việc bình thường là mỗi cái công việc của mình nó đều rõ ràng, mình đang làm cách nó rõ ràng, tự nhiên, an lành, thì đó là mình làm việc bình thường. Cho nên thật ra cái đời sống tu học là chỉ là một cái việc rất là bình thường thôi. Tức là mỗi vị trí nào mình sống trọn vẹn với vị trí của đó, trọn vẹn vị trí, trọn vẹn thời điểm. Khi mà mình trọn vẹn vị trí đó thì á là mình vượt qua ngoài cái không gian à. Và mình trọn vẹn thời điểm á, mình vượt qua ngoài thời gian. Hai cái này là cái chỗ, cái khế hợp của Phật tánh. Tại vì cái không gian và thời gian á là nó, tất cả các pháp mà nó thuộc về trong không gian và thời gian nó đều thuộc về vô thường hết. Còn cái pháp nào nó không thuộc về không gian, nó không thuộc về thời gian á, là cái pháp đó là cái pháp phi thường. Cái tâm của mình á mà không khi nào mình sống trọn vẹn đó ở trong một cái khoảng đó, nhưng mà lại không có bị trói buộc, không có tâm đắm trước á. Ví dụ như mình đang sống hiện hữu đây mà lại không có đắm trước trong cái hiện hữu đây, thì vậy là nó không có còn đây kia nữa, là mình vượt ngoài không gian. Còn chọn là thời điểm, ví dụ như mình đang sống trong khoảng thời gian này nhưng mà lại không đắm trước trong thời gian này, thời gian thì nó sẽ tiếp diễn, giống như là một giây nó nhảy tích tắc là nó nhảy liên tục, có khi nào nó đứng không à? Nó không đứng. Nhưng mà nếu mà mình giữ một cái thời điểm nào đó thì mình lại đi lùi về quá cứ, cho nên vì vậy mình không thể nào giữ được một cái thời điểm, nhưng mà lại sống trong thời điểm mà lại không giữ thời điểm, như vậy mình vượt ngoài thời gian. Nghĩa là không gian cũng vượt qua, thời gian cũng vượt qua. Ví dụ như bây giờ mình nói là đứng về cái vấn đề cái không gian, ví dụ như bây giờ cái mình đang hiện hữu ở đây mà quý vị cũng đâu có ở chỗ đâu, hay không ngồi đó cái chân lắc, cái tay lắc, cái đầu lắc, thì vậy đó là nó cũng đâu có cố định một cái vị trí đâu, phải không ạ? Tức là mỗi thời điểm nó khác nhau, nó là một sự lưu động. Mình đang ngồi đây, hơi thở mình vẫn nói, những âm thanh mình vẫn phát ra, thì như vậy đó là một cái sự thay đổi liên tục. Cho nên mình không thể nào chấp trước vào trong cái khoảng thời gian mình đang sống. Cho nên là mỗi điều kinh qua, mỗi điều vượt qua. Như vậy đó là thí dụ như quý vị mà ngồi trên xe, quý vị lái từ đây về Connecticut, hay là từ đây về Oklahoma, hay từ đây về Virginia vân vân, hay là mình ngồi trên máy bay rồi bay về Oklahoma hay bay về Virginia vân vân. Đó, thì như vậy đó là mình thực sự mình có ở một cái vị trí nào được không à? Không ở vị trí được hết. Ở trên hư không không phận đó là mình đi đến đâu là nó lướt qua hết. Nhưng mà nếu mà quý vị giữ ở vị trí nào là quý vị rớt ra khỏi này ngoài máy bay rồi, phải không ạ? Nhưng mà chắc mình cứ rớt hoài mà cứ nhảy vô nhảy ra vậy đó mà không chết. Hay. Tại vì đang ngồi trên máy bay mà còn nghĩ tới thiền viện, ngồi trên máy bay mà nghĩ tới ai rước mình đây đó, thì vậy mình đã cứ nhào tới nhào lui bởi vì mình bất bình thường vậy đó, phải không ạ? Ngồi trên xe hơi cũng vậy, cho nên là mỗi vị trí mỗi thời điểm mình phải lướt qua hết. Đó là cái kinh nghiệm đó. Nghĩa là mình không bị lưu trú ở trong cái khoảng thời gian nào hết, và mình không có bị lưu trú mình ở một cái vị trí nào hết, tức là một cái sự linh động Cho nên cái chỗ này ngày ông Rudramuti nó là cái đang là đó. Tức là mình cứ sống tiếp vậy đó, thì như vậy mới có nghĩa pháp thân. Cho nên là ở trên nước xiết mà đá cầu, chư tổ hay dùng cái câu đó, tức là ở trên cái dòng chảy thời gian, ở trên cái dòng chảy của không gian mà mình ở trên đó mà đá cầu, tự tại ở trên đó, lưu động trên đó, thì tự nhiên mình mới có sự giải thoát. Đó là Phật tánh. Khó không ạ? Khó ha. Nhưng mà nó là cái chân lý rất là dễ mình hiểu được á, mình có cái niềm tin mạnh lắm. Dạ. Yeah. Mình tu hành từ từ cái mình ngồi mình ngẫm tu kinh nghiệm. Đó là hằng chuyển tâm thức. Hằng chuyển nhưng mà mình không bị chuyển. Ở trên các pháp mà không bị các pháp nó chìm, nhận chìm đó. Tức là chư tổ hay nói là theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Nghĩa là theo cái dòng chảy của thời gian, theo dòng chảy của tâm thức, theo dòng chảy của không gian mà mình nhận ra cái bản tánh, theo cái dòng chảy đó mà mình lại không bị dòng chảy nó nhận chìm mình, thì như vậy đó là mình không có gì vui, cũng không có gì lo ngại hết. Chỗ đó cái chỗ tự tại. Rồi còn gì nữa không? Hay chắc được rồi ha. Nói nhiều quá tại không biết đường nào vô. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.